Chuyện công chúa Kuragavi. Trong chuyện thứ ba, một thời nọ, vua Brahmadatta giết vua Kosala và chiếm quốc độ, cướp mất hoàng hậu đang có thai. Vua trở về Ba La Nại và dù biết rõ tình trạng của bà, vua vẫn phong bà làm hoàng hậu. Đến kỳ khai hoa nở phụng, bà sinh một hoàng nam giống như một bức tượng vàng ròng. Bà suy nghĩ, khi con ta lớn lên, vua Ba La Nại sẽ bảo, nó là con trai của kẻ thù ta, nó có nghĩa gì với ta đâu, và sẽ giết nó. Nhưng không, ta không thể để con ta chết vì tay kẻ thù. Vì thế, bà bảo nhũ mẫu. Này, chị, hãy lấy giải thô quấn hài nhi này và đi quẳng vào nhà xác. Nhũ mẫu làm theo lời bà, và sau khi tắm rửa xong liền về nhà. Còn vua Kosala sau khi từ trần tái sinh làm vị thần hộ mạng hài nhi ấy, và do thần lực xui khiến, một con dê cái của một mục tử đang nuôi đàn dê ở vùng này thấy đứa bé liền đem lòng yêu thương, cho nó bú sữa xong đi quanh quẩn một lát rồi trở về 2, 3 hoặc 4 lần để cho nó bú. Người chăn dê thấy con dê đi quanh đó liền đến nơi, thấy đứa bé cũng đem lòng thương yêu và ẵm nó về cho vợ. Bây giờ bà vợ không có con nên không có sữa cho nó bú, vì thế con dê cái tiếp tục cho nó bú. Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày đều có 2-3 con dê chết. Người chăn dê suy nghĩ, nếu đứa bé này được ta tiếp tục chăm sóc thì tất cả đàn dê đều chết, nó có nghĩa gì với ta chứ? Sau đó, y đặt nó vào một nồi đất, đậy lên một cái nắp và xoa lên mặt nó đầy bột đậu, không chừa một kẽ hở nào, rồi thả nó xuống sông. Đứa bé do dòng nước cuốn trôi đến bờ thấp gần cung vua thì được một kẻ giá đồ cũ hạ đẳng trông thấy khi đang đứng rửa mặt với vợ. Y vội vàng chạy đến kéo cái nồi ra khỏi nước và đặt trên bờ. Y suy nghĩ, ta lấy được cái gì đây? Vừa mở nồi ra, y vội thấy đứa bé. Vợ y cũng không có con nên sinh lòng thương yêu nó, vì thế bà đem nó về nhà săn sóc. Khi đứa bé lên 7-8 tuổi, cha mẹ nó thường đem nó theo mỗi khi đến cung vua. Lúc được 16 tuổi, chàng trai thường đến cung vua để giá đồ cũ. Vua và hoàng hậu có một công chúa tên là Kuragavi, là một cô gái nhan sắc phi thường. Từ lúc nàng trông thấy chàng trai, nàng đem ra luyến ái chàng và không còn để ý đến ai nữa. Nàng thường đi đến nơi chàng làm việc. Do thường xuyên gặp gỡ nhau, họ say mê lẫn nhau và lén lút phạm tà hạnh trong ngự viên. Dần dần bọn thị tỳ tâu lên vua cha chuyện ấy. Vua nổi trận lôi đình, triệu tập các cận thần lại phán. Tên hạ đẳng này đã phạm các tội như vậy, như vậy. Các hành xem phải làm gì để trị nó đi. Các cận thần tâu. Tội nó nặng lắm, sau khi buộc nó chịu mọi hình phạt, ta phải xử tử nó. Thời ấy, cha của chàng trai là vua Kosala đã trở thành vị thần hộ mạng của chàng, liền nhập vào thân mẹ chàng, nên nhờ thần lực ấy, bà đến gần vua và thưa. Tâu đại dương, chàng trai này không phải là kẻ hạ đẳng đâu. Nó là con trai thiếp sinh ra với vua Kosala. Thiếp đã nói dối đại dương khi bảo rằng con thiếp đã chết. Vì biết rằng nó là con trai của kẻ thù đại dương, nên thiếp đã sai một nhũ mẫu đem nó bỏ vào nhà xác. Sau đó một người chăn dê chăm sóc nó, nhưng khi cả bầy dê bắt đầu chết, y đã thả nó xuống sông, và do dòng nước cuốn đến đây, nó được kẻ hạ đẳng giá đồ cũ trong cung này tìm thấy và nuôi nấng. Nếu đại dương không tin thiếp, xin cứ gọi những kẻ này vào và cứ hỏi họ. Vua triệu đáp người ấy vào, bắt đầu với nhũ mẫu. Khi chất vấn biết rõ các sự kiện do bà kể, vua rất hân hoan thấy chàng trai thuộc dòng quý tộc, liền ra lệnh cho chàng đi tắm rửa trang điểm thật lộng lẫy và gả công chúa cho chàng. Thở ấy do việc chàng đã gây ra cái chết của đàn dê, chàng được đặt tên là Ela Camara, tức bả thuốc giết dê. Sau đó, vua giao cho chàng xe cộ, một đạo quân và bảo chàng lên đường. Hãy đi làm chủ quốc độ của phụ vương con ngày trước. Vì thế, chàng ra đi cùng với Kurangavi và được tôn lên ngôi báo. Lúc ấy, vua Ba La Nại suy nghĩ, con ta chẳng được học hành gì cả, nên truyền Chala Gakumara đến làm thầy dạy chàng các môn học thuật. Khi nhận vị này làm sư trưởng, chàng lại phong ông chức đại tướng. Dần già, Kurangavi thông gian với ông. Vị đại tướng có một vị quan hầu cận tên là Danatavasi, và ông nhờ kẻ ấy trao các món y phục cùng nữ trang khác cho Kurangavi. Nàng cũng thông gian với kẻ ấy. Bọn ác nhân thật là hư hỏng vô đạo như vậy, nên ta không thể tán dương họ. Bậc đại sĩ dạy điều này khi ngài kể một chuyện quá khứ. Vì thuở ấy ngài là Chalan Gakumara, do đó sự kiện ngài kể là một việc chính mắt ngài thấy. Chuyện Vương hậu Kosala. Trong chuyện thứ năm này, có một thời vua Kosala chiếm quốc độ Ba La Nại và phong bà chánh hậu đang có thai của vua ấy lên ngôi chánh cung, rồi trở về kinh đô của mình. Về sau bà sinh ra một dương tử, vì không có con riêng của mình, vua rất yêu quý hài nhi và truyền dạy bảo chàng mọi môn học thuật. Khi chàng trưởng thành, vua cha truyền chàng đi làm chủ quốc độ thuộc quyền cha chàng thuở trước. Chàng ra đi ngự trị xứ ấy. Sau đó mẫu hậu chàng bảo bà nhớ con trai, liền xin phép vua Kosala khởi hành đến Ba La Nại cùng một đoàn hộ tống đông đúc và trú chân ở một thị trấn giữa hai nước. Tại đây có một thanh niên Bà La Môn tuấn tú tên gọi là Panka La Kanda đem dâng hoàng hậu một tặng vật. Vừa thấy kẻ ấy, bà liền say mê và phạm tà dục với y. Sau khi ở lại đó vài ngày, bà đến Ba La Nại thăm hoàng tử. Lúc trở về, bà lại trú chân ở tại thị trấn nọ, và sau nhiều ngày thông gian với tình nhân, bà trở về thành Kosala. Chẳng bao lâu sau, bà lấy cớ này cớ nọ để đi thăm con. Bà xin phép vua và đến ở nửa tháng trong thị trấn kia để thông gian với tình nhân. Bọn nữ nhi đầy tội lỗi và giả dối như vậy đó. Trong khi kể chuyện quá khứ này, ngài bắt đầu với những lời, chuyện này cũng có ý nghĩa ấy. Về sau, với nhiều cách biểu lộ sự khéo léo trong khi thuyết pháp, ngài nói, này, hiền hữu Punamukha, có bốn thứ tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh. Ta bảo bốn thứ này không được đặt vào nhà láng giềng, đó là bò đực, bò cái, cổ xe và vợ. Một người có trí phải tránh xa việc này ra khỏi nhà mình. Chớ cho hàng xóm mượn bò xe, chớ gửi vợ ta đến bạn bè. Bò đực chết vì làm quá độ, phá xe vì chúng thiếu tay nghề, sữa bò cái vắt cho khô cạn, vợ đến bà con hỏng thói lề. Này hiền hữu Punamukha, có sáu điều tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh một cái cung thiếu dây, một cô vợ ở gia đình bà con, một chiếc thuyền không lái, một chiếc xe gãy trục, một bạn thân vắng mặt, một bạn đường độc ác, đôi khi thật tai hại. Này hiền hữu Punamukha, thật vậy, có tám duyên cớ khiến đàn bà khinh bỉ chồng. Đó là do nghèo khó, bệnh tật, già cả, nghiện rượu, ngu đần, phóng túng, bôn ba đủ mọi thứ việc, sao lãng bổn phận đối với vợ. Thật vậy, đàn bà khinh bỉ chồng mình vì tám duyên cớ ấy. Ở đây lại thêm dần kệ này. Bệnh, nghèo, già, nghiện rượu, buôn lung, việc quá bôn ba hoặc độn đần, hoặc thấy chồng không lo bổn phận, vợ thường chẳng trọng đấng phu quân. Thật vậy, do chính nguyên nhân này, một nữ nhân phạm lỗi lầm, Giả sử nàng thích lui tới các công viên, vườn hoa, bờ sông, thích thăm viếng nhà bà con hoặc người xa lạ, ham mê trang điểm y phục của hạng quý phái, hoặc là nghiện rượu mạnh, ưa nhìn quanh quẩn bên mình, hoặc đứng tựa cửa, thì này ta bảo, do chính duyên cớ này, một nữ nhân phạm lỗi lầm. Ở đây lại thêm dần kệ này, đàn bà ưa mặc áo quần sang, nghiện rượu rong chơi, dạ vẫn ham, vườn cảnh công viên trên bến nước, đến nhà người lạ hoặc thân bằng. Nàng thường đến đứng bên khung cửa, lơ đãng nhìn quanh quẩn mặt đàn. Theo chính cách này hư hỏng sớm, lạc xa đường đức hạnh hiền lương. Thật vậy, này hiền hữu Punamukha, nữ nhân làm siêu lòng nam nhi bằng 40 cách khác nhau. Nàng uống người lên, nàng cong người xuống, nàng nhảy tung tăng, nàng làm dễ e thẹn, nàng bóp chặt các đầu ngón tay, nàng đặt chân này lên chân kia, nàng lấy que cào mặt đất, nàng tung chàng trai lên rồi hạ xuống, nàng nô đùa và khiến chàng trai nô đùa, nàng hôn chàng và bảo chàng hôn nàng, nàng ăn và cho chàng ăn, nàng trao tặng hoặc cầu xin vật gì đó, nàng nhại lại những gì chàng làm, nàng nói với giọng lúc bổng lúc trầm, nàng cất tiếng khi rõ ràng khi khó hiểu, nàng lôi cuốn chàng bằng múa ca đàn địch, bằng những giọt nước mắt hay cách làm dáng, hoặc với áo quần lộng lẫy, nàng cười cợt hay trừng mắt, nàng rủ áo hay vén sim, khoe đùi ra hoặc che đùi lại, nàng khoe ngực, khoe nách, khoe rốn, nàng nhắm mắt, nàng nhướng mày, nàng mím môi, nàng lè lưỡi, nàng thả lỏng hay kéo sát sim y, nàng buông lơi hay quấn chặt khăn trùm đầu. Quả thật, nàng lôi cuốn nam nhi bằng 40 cách này. Thật vậy, này hiện hữu Punamukha, một nữ nhân hư đốn được biết rõ qua 25 cách khác nhau. Nàng ca ngợi việc chồng nàng vắng mặt, nàng chẳng thích chồng trở về, nàng chê bai chồng, nàng không lên tiếng khen chồng, nàng làm thương tổn chồng và không làm lợi ích chồng, nàng làm những việc có hại cho chồng chứ không muốn làm gì giúp đỡ chồng. Nàng mặc cả xiêm y lúc đi ngủ và nằm ngoảnh mặt làm ngơ chồng. Nàng lăn lóc qua lại gây chuyện ầm ĩ, thở dài sườn sượt, kêu đau nhức mình mẩy, thường hay đi tiểu tiện, xử sự mất nết, hễ nghe tiếng người lạ. Nàng chẳng tay chăm chú, nàng phung phí tài sản của chồng, nàng giao du thân mật với bạn hàng xóm, nàng hay đi lang thang ra ngoài, thơ thẩn dạo phố, nàng phạm tội ngoại tình vì khinh bỉ chồng, nàng có nhiều tư tưởng xấu xa trong lòng. Quả thật, này hiền hữu Punamukha, một nữ nhân hư hỏng được biết qua 25 cách này. Và đây lại thêm các dần kệ cảm thán: sự tình sự vắng mặt phu quân, chàng bước ra đi chẳng não lòng, dạ chẳng vui mừng chàng trở lại, chẳng bao giờ tán thán công chồng. Đây là dấu hiệu nêu cho rõ lời thoái thông thường ác nữ nhân, bất tuân tính kế hại phu quân, làm việc không nên bỏ lợi chồng, ngoảnh mặt đi nàng nằm xuống ngủ, bên chàng xiêm áo phủ hoàn toàn. Đây là dấu hiệu nàng hư đốn, chắc chắn lộ ra thật rõ ràng. Trằn trọc chẳng nằm một lát yên, thở dài sườn sượt lại kêu rên, hoặc nàng cứ giả vờ đau bụng như muốn tiểu, nàng vẫn đứng lên. Các dấu hiệu này người thấy rõ tính tình của phụ nữ hư hèn, độc ác trong hành động của nàng. Nàng làm những việc phải can ngăn, nghe lời người lạ cầu ân huệ, tài sản chồng nàng thật phí quan, để được ngoại tình là dấu hiệu mọi người thấy rõ tính gian tà. Bạc vàng góp nhặt bởi công chồng, đồ đạc chất đầy thật khổ thân, nàng phí phạm nhanh cùng lối sớm, nàng thân mật quá độ dần dần. Chính nhờ dấu hiệu này ta biết tính nết gian tà của nữ nhân. Hãy ngắm nàng đi dạo phố phường, phủ phàng đối xử với phu quân, khinh khi thô lỗ nhất trần thế, chẳng ngớt ngoại tình loạn trí tâm. Nhờ dấu hiệu này ta thấy rõ bọn hồng quần quả thật tà gian. Nàng vẫn đứng ngay trước cửa nàng, coi thường mọi phép tắc đoan trang, khoe thân trơ trẽn cho hành khách, buồn bực nhìn quanh quẩn mọi phương. Các dấu hiệu này cho thấy rõ thói tà gian của bọn hồng quần. Như rừng cây được gỗ làm thành, như các dòng sông chảy uốn quanh, vậy cứ tạo thời cơ thuận tiện, nữ nhân đều lạc lối vô minh. Tạo nơi kín đáo hợp thời cơ, con đường đức hạnh phải rời xa, nữ nhân tất cả đều hư đốn, nếu có chốn nơi lại đúng giờ. Ví các tình nhân kia chẳng đến, chúng liền phạm tội với tên gù. Đàn bà phục vụ thú đàn ông, chớ một ai tin bọn nữ nhân, lòng dạ chúng thường thay đổi mãi, dục tham chúng lại cứ buông lung. Nữ nhân xứng gọi người cầu lạc, hèn mạt nhất trong đám hạ tầng, chúng vẫn giống như là bến tắm, thường chung chạ với mọi nam nhân. Hơn nữa, ngài lại kể chuyện Dương hậu Kinara. Ngày xưa tại Ba La Nại có vị vua tên là Kandari, rất khôi ngô tuấn tú, hằng ngày các cận thần đem đến dâng 1000 hộp nước hoa. Với nước hoa này, họ làm cho cung điện thật cao sang thanh lịch. Sau đó, họ chẻ các hộp ấy, nhóm lửa thơm ngát và nấu thức ăn với lửa ấy. Bấy giờ Dương hậu là một nữ nhân diễm lệ có tên là Kinara, và vị tế sư của vua là Panka Lakanda, cùng tuổi với vua và rất thông tuệ. Phía trong bức tường cạnh cung vua có một cây hồng đào, cành lá xà xuống tận bức tường, và một tên què dị dạng gớm ghiếc sống ở dưới bóng cây ấy. Một hôm Dương hậu Kinara nhìn ra cửa sổ thấy gã, liền đem lòng say mê gã. Ban đêm, sau khi đã chiếm được sự sủng ái của vua nhờ các tài quyến rũ của bà, vừa khi vua ngủ say và thường rón rén đứng dậy sắp đặt mọi thứ cao lương mỹ vị và một cái bát bằng vàng và đeo nó bên hông, bà hoàng đu mình qua cửa sổ nhờ một sợi dây vải, trèo lên cây hồng đào và buông mình xuống bằng một nhánh cây. Bà đưa cao lương mỹ vị cho gã què ăn rồi giao quan với gã, xong bà lại trèo lên cung điện theo cách bà đã đi xuống. Sau khi tắm gội toàn thân bằng nước hương, bà liền nằm xuống bên cạnh vua. Theo cách này, bà thường xuyên phạm tà hạnh với một gã què và vua không biết tí gì cả. Một ngày kia, sau một lễ hội oai nghi diễu quanh kinh hành, vua đi vào cung chợt thấy tên què kia, một sinh vật đáng thương đang nằm dưới bóng cây hồng đào, và vua bảo vị tế sư: "Khanh hãy nhìn con ma trên đất này. Tâu đại dương, truyền việc gì chăng?" "Này hiền hữu, có thể nào một nữ nhân bị dục tình kích động lại muốn đến gần một sinh vật đáng ghê tởm như thế này chăng?" Nghe lời vua phán, gã què tràn đầy kiêu mạn suy nghĩ: "Vua này nói gì thế? Có lẽ vua không biết tí nào về việc hoàng hậu đến thăm ta." Rồi chắp hai tay về phía cây hồng đào, gã la to: "Tâu, vị thần hộ mạng cây này, trừ ngài ra không ai biết chuyện ấy cả." Vị tế sư thấy hành vi của gã, nghĩ thầm: "Chắc chánh hậu của vua nhờ cây này giúp đi xuống phạm tà hạnh với gã. Vì thế, vị ấy tâu với vua: Tâu đại dương, ban đêm đại dương tiếp xúc với thân thể chánh hậu thì thấy như thế nào?" "Ta không nhận thấy gì cả," vua đáp, "song vào canh giữa thân thể bà lạnh lắm." "Thế thì tâu đại dương, dù trường hợp các nữ nhân khác ra sao đi nữa, chánh hậu Kinara cũng đã thông gian với gã kia." "Hiền hữu nói gì thế này? Lẽ nào một nữ nhân diễm lệ thế kia lại hành lạc cùng với một con vật gớm ghiếc này ư?" "Vậy thì tâu đại dương, ta thử tìm chứng cứ chuyện này." "Trẫm chấp thuận," nhà vua bảo. Và sau buổi cơm tối, vua nằm xuống cạnh bà để thử việc kia. Vào giờ ngủ như thường lệ, vua giả giờ ngủ say, và bà cũng hành động như trước. Vua muốn theo dõi bước chân bà, liền đứng nấp trong bóng cây hồng đào. Tên què đang giận dữ với bà hoàng và bảo: "Tối nay nàng đến chậm quá." Rồi gã lấy tay đánh vào chiếc vòng tay của bà, vì thế bà đáp: "Xin lang quân chớ giận, thiếp phải chờ nhà vua ngủ say đã chứ." Nói vậy xong, bà làm mọi việc như thể đóng vai một người vợ trong nhà gã què. Nhưng khi gã đánh bà, chiếc vòng tay có hình đầu sư tử rời khỏi tay bà rớt xuống chân vua. Nhà vua nghĩ thầm: "Chính cái này sẽ là vật tuyệt diệu cho ta." Rồi vua lượm chiếc vòng giấu đi. Sau khi phạm tà dục với tình nhân, bà trở về như trước và đi vào nằm cạnh vua. Nhà vua khước từ mọi điệu bộ gợi tình của bà, và ngày hôm sau vua truyền lệnh: "Hoàng hậu Kirana phải đến chầu và mang theo mọi trang sức trẫm đã ban." Bà đáp: "Món nữ trang có hình đầu sư tử của ta đang để ở tiệm vàng." Và bà từ chối đi diện kiến. Khi lệnh vua ban ra lần thứ hai, bà đến với một chiếc hoa tai độc nhất. Nhà vua hỏi: "Hoa tai kia của khanh đâu?" "Ở tiệm vàng." Vua truyền người thợ vàng đến phán: "Tại sao ngươi không để hoàng hậu đeo hoa tai?" "Tâu đại vương, hạ thần không giữ hoa tai ấy." Nhà vua nổi cơn thịnh nộ bảo: "Này, con tiện tỳ hư đốt kia, gã thợ vàng của ngươi chắc hẳn là một người giống như ta." Nói vậy xong, vua ném chiếc hoa tai ấy xuống trước mặt bà và bảo vị tế sư: "Này, hiền hữu, khanh đã nói đúng, hãy đi bảo chém đầu nó ngay." Vị ấy liền đem bà giấu ở một nơi an toàn trong cung và đến tâu trình vua: "Tâu đại vương, xin chớ giận hoàng hậu Kinara, mọi nữ nhân đều như vậy cả. Nếu đại vương muốn thấy bọn nữ nhân vô đạo ra sao, hạ thần sẽ chỉ cho đại vương thấy tính gian tà và lừa dối của chúng. Thôi, ta hãy cải trang và di hành xuống thôn quê." Nhà vua sẵn sàng chấp thuận, giao vương quốc cho mẫu hậu, rồi lên đường ngao du với vị tế sư. Khi hai vị đã đi một dặm đường và ngồi bên đường cái, thì một phú gia nọ đang mở hội đám rước dâu cho con trai, đã đặt cô dâu ngồi vào một cỗ xe đóng kín và hộ tống nàng với một đoàn tùy tùng rầm rộ. Khi thấy đám này, vị tế sư nói: "Nếu đại vương muốn, ngài có thể làm cho cô gái này thông gian với ngài." "Này, hiền hữu, khanh nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rầm rộ này, làm sao có chuyện ấy được?" "Vậy thì xin đại vương hãy nhìn đây." Rồi tiến lên phía trước, ông dựng lên một bức màn giống như một túp lều không xa đường cái, để vua ở trong màn. Còn chính ông ngồi bên đường khóc lóc. Lúc ấy, vị phú ông thấy vậy liền hỏi: "Tại sao hiền hữu khóc?" Ông đáp: "Tiện nội đang thai nghén nặng nề, nên tiểu đệ lên đường đưa nàng về nhà mẹ. Đang lúc đi đường, nàng lên cơn đau đớn khổ sở trong bức màn kia, và nàng lại không có người phụ nữ nào ở bên nàng. Còn tiểu đệ thì không thể vào đó với nàng được, tiểu đệ không biết việc sẽ ra sao nữa." "Nàng phải có một người đàn bà ở bên cạnh. Thôi, đừng có khóc nữa. Ở đây có nhiều đàn bà lắm, một người trong bọn sẽ đến với nàng." "Vậy thì xin để tiểu thư này vào, đây sẽ là điềm lành cho tiểu thư." Phú ông nghĩ thầm: "Người kia nói đúng đó, đây sẽ là việc lành cho con dâu ta. Nó sẽ được phước sinh ra vô số con trai con gái." Rồi ông đưa nàng vào trong đó. Vừa bước vào màn, thoạt trông thấy vua, nàng đã say mê và phạm tà hạnh với vua, rồi vua tặng nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình. Khi việc ấy đã xong và nàng bước ra khỏi liều, chúng bạn hỏi: "Bà ấy sinh con gì thế?" một cậu trai sắc vàng óng ánh. Thế rồi, vị phú ông đem nàng đi mất. Vị tế sư đến gặp nhà vua và nói: "Tâu đại vương, ngài vừa thấy ngay cả một thiếu nữ cũng đã hư hỏng như vậy, còn nói gì các nữ nhân khác càng hư hỏng đến đâu. Xin đại vương cho biết, ngài có ban nàng vật gì không?"
"Có, ta ban cho nàng chiếc nhẫn có tín hiệu riêng của ta."
"Hạ thần quyết không cho nàng giữ vật ấy đâu." Ông liền vội vã chạy theo bắt kịp chiếc xe, và khi bọn họ hỏi: "Thế này là nghĩa lý gì?" Ông đáp: "Cô tiểu thư này ra đi với chiếc nhẫn mà tiện nội bà La Môn đặt trên gối của nàng, vậy tiểu thư hãy trả chiếc nhẫn lại đi." Khi trao nhẫn lại, nàng cào tay vị bà La Môn và nói: "Hãy cầm lấy, quân đểu giả." Như vậy, vị bà La Môn này dùng đủ mọi cách nêu cho vua thấy nhiều nữ nhân khác cũng phạm tà dâm rồi nói:
"Tâu đại vương, thế này là đủ rồi, chúng ta sẽ đi nơi khác thôi."
Vua đi khắp cõi Diêm Phù Đề, tức Ấn Độ, và hai vị bảo nhau: "Tất cả nữ nhân đều giống hệt nhau, chúng có nghĩa gì với ta đâu. Thôi, ta hãy quay về đi." Thế rồi hai vị đi thẳng về nhà ở Ba La Nại. Vị tế sư nói:
"Tâu đại vương, mọi nữ nhân đều như thế cả, bản chất của chúng đều gian tà, xin ngài tha tội cho chánh hậu Kinara."
Thể theo lời khẩn cầu của vị tế sư, vua tha tội cho bà, xong truyền đuổi bà ra khỏi cung. Khi vua đã tống bà ra khỏi cung rồi, vua chọn một vương hậu khác và truyền lệnh đuổi luôn tên què cùng chặt nhánh cây hồng đào bỏ đi. Vào thời ấy, chú chim Kunala là Pankala Kanda. Vì thế, khi kể lại chuyện ngài đã chứng kiến tận mắt, ngài ngâm kệ để chứng minh: "Từ chuyện Kinh Na Căng Đa Dương có nhiều việc tỏ lộ ra rằng nữ nhân tất cả đều không thấy thích thú trong nhà chúng trú an. Người vợ bỏ rơi chồng cách ấy, dù chồng thấm thiết lại hùng cường, vẫn thường đi với đàn ông khác, ngay với gã què cũng lạc đường." Chuyện vương hậu Pakangpapa. Đây là một chuyện khác nữa. Ngày xưa vị vua Ba La Nại mệnh danh là Paka, cai trị quốc vương đúng chánh pháp. Thời ấy một người đàn ông nghèo khổ sống ở Đông Môn thành Ba La Nại sinh được một gái đặt tên là Pankapapa. Chuyện kể rằng trong một đời quá khứ, nàng làm con gái nhà nghèo nhào trộm đất sét để đắp tường. Lúc ấy một vị độc giác Phật suy nghĩ: "Ta phải tìm đất sét ở đâu để đắp hang núi này cho sạch sẽ gọn gàng, có thể ta tìm được ở Ba La Nại." Vị ấy liền đắp y, cầm bình bát trong tay đi vào kinh thành và đứng không xa nữ nhân này. Nàng tức giận nhìn vị ấy nghĩ thầm: "Trong tâm địa xấu xa của y chắc đang cầu xin cả đất sét lẫn thức ăn." Vị độc giác Phật vẫn đứng bất động. Vì thế khi nàng thấy vị ấy đứng yên, nàng hồi tâm, nhìn vị ấy một lần nữa và nói: "Bạch tôn giả, ngài chưa có đất sét." Rồi nàng lấy một cục đất lớn đặt vào bình bát, và với cục đất sét này, vị ấy làm cho một vật trong hang được gọn gàng. Và phần thưởng dành cho cục đất sét ấy là thân thể nàng trở nên êm dịu lúc tiếp xúc. Nhưng hậu quả của nét mặt giận dữ kia là tay chân, mồm, mắt, mũi trở nên xấu xí dị dạng. Vì thế quần chúng biết nàng qua biệt hiệu Pakapapa, tức ngũ ác tật. Bấy giờ vua Ba La Nại có dịp du hành quanh kinh thành ban đêm, và khi đi đến chốt này, nàng đang nô đùa với các thôn nữ khác, và vì không biết đó là vua, nàng nắm lấy tay vua. Kết quả việc xúc chạm với nàng là vua mất hết tự chủ và như thể bị rúng động về xúc chạm với thần tiên. Lầm rạo rực dục tình, vua nắm lấy tay nàng, mặc dù nàng trông thật xấu xí dị dạng, và hỏi nàng là con gái nhà ai. Nàng đáp:
con gái một người cư ngụ bên cổng thành. Và nghe nàng chưa có chồng, vua bảo, ta sẽ là chồng nàng, hãy đi xin phép cha mẹ chấp thuận. Nàng đến gặp cha mẹ và nói, có một anh chàng muốn cưới con làm vợ. Khi cha mẹ đồng ý và bảo, chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm, mới muốn cưới cô gái như con. Nàng đến báo tin cho nhà vua biết cha mẹ nàng đã bằng lòng. Thế rồi vua ở chung với nàng ngay trong chính nhà ấy, và tảng sáng hôm sau lại tìm về cung. Từ hôm ấy, vua thường cải trang đến đó và không còn quan tâm nhiều đến bất cứ nữ nhân nào khác. Bây giờ một hôm cha nàng mắc bệnh lên máu, liều thuốc chữa bệnh cho là thường xuyên cung cấp cháo nấu với sữa, lạc, mật ong và đường. Song vì nhà nghèo, họ không thể kiếm đâu ra món ấy. Sau đó, bà mẹ bảo con gái. Này con, chồng con có thể kiếm cho ta một ít cháo này chăng? Nàng đáp. Mẹ ơi, chồng con chắc còn nghèo hơn ta nữa. Song dù vậy, con cũng sẽ hỏi chàng. Mẹ đừng lo. Nói thế xong, vào lúc vua trở về, nàng ngồi xuống như thể đang buồn bực. Khi vua hỏi tại sao nàng buồn như vậy, và nghe chuyện ấy, vua bảo. Này, hiền thê, thế khi nào ta sẽ phải đem về muống thuốc công hiệu này? Rồi vua suy nghĩ. Ta không thể tiếp tục đến đây bằng cách này mãi được. Ta phải xem xét nỗi hiểm nguy vì cứ đi tới đi lui như thế này. Xong, nếu ta đưa nàng về triều, quần thần không biết nàng có được làn da xúc chạm yên dịu, họ sẽ chế nhạo ta và nói, đức vua đem về một con quỷ cái. Còn nếu ta để cho cả kinh thành biết được xúc giác êm dịu ấy của nàng, thì ta sẽ gạt bỏ hết mọi lời chê bai chống đối ta. Vì thế, vua bảo nàng, này, ái thê, thôi đừng buồn bực nữa, ta sẽ đem cho nàng một ít cháo ấy. Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, vua trở về cung. Hôm sau vua bảo nấu món cháo như nàng mô tả, và lấy lá kết thành hai cái giỏ, một giỏ đựng cháo gạo, và trong giỏ kia vua đặt một dương miệng bằng ngọc, rồi buộc chặt chúng lại. Ban đêm, vua đến bảo nàng. Này ái thê! Chúng ta nghèo lắm, phải khó khăn vất vả lắm, ta mới kiếm được cháo này. Nàng phải dặn cha nàng, hôm nay ăn cháo trong giỏ này, ngày mai giỏ kia. Nàng làm theo lời dặn, còn cha nàng, sau khi ăn một ít cháo, đã thấy thỏa mãn ngay nhờ các chất bổ dưỡng tăng dần sinh lực. Phần còn lại nàng đưa cho mẹ, và chính nàng cũng ăn một phần. Nên cả ba đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Còn cái giỏ đựng dương miệng bảo ngọc ấy, họ để dành cho nhu cầu hôm sau. Khi về cung thất, vua rửa mặt và bảo, hãy đem dương miệng của trẫm đến đây. Quần hầu đáp, chúng thần không tìm ra dương miệng. Vua phán, hãy đi tìm khắp kinh thành. Họ đi tìm, nhưng vẫn không thấy đâu cả. Vua phán, thôi được. Hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các giỏ lá đựng thức ăn. Họ đi tìm và thấy dương miệng bảo châu trong nhà này, liền la lên. Cha mẹ của cô nàng này là bọn trộm. Họ trói cả hai và đem đến trình vua. Lúc ấy cha nàng thưa, tâu chúa thượng, chúng thần không phải bọn trộm, có một người đã mang cho chúng thần bảo vật này. Ai thế? Vua hỏi, dạ, con rể của thần. Lão đáp, khi được hỏi người ấy ở đâu, lão đáp, tiện nữ biết. Rồi lão nói chuyện với nàng, này con biết chồng con là ai chứ? Dạ, con không biết. Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rồi. Thưa cha, chàng đến lúc trời tối và đi trước khi trời sáng. Vì vậy con không biết hình dáng chàng, nhưng con có thể nhận ra chàng bằng cách nắm tay chàng. Cha nàng kể việc này với các quan, và họ tâu trình vua. Vua giả vờ không biết gì về việc này và phán. Được, hãy để nữ nhân này ở trong bức màn ở sân chầu và đục một lỗ trên màn lớn bằng bàn tay đàn ông, rồi gọi dân chúng đến đây để tìm cho ra tên trộm bằng cách chạm vào tay nó. Quần thần làm theo lệnh vua. Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ đều ghê tởm bảo nhau: nó là con quỷ cái. Trong nỗi ghê tởm, họ không dám đụng vào nàng, nhưng họ cũng đưa nàng đặt vào trong bức màn ở sân chầu và tập hợp dân chúng lại. Khi cầm tay mỗi người đến giang qua lỗ hổng, nàng bảo: không phải người này. Dân chúng đều say mê vì sự xúc chạm thần tiên của nàng, nên không thể bỏ đi được. Họ suy nghĩ: nếu nàng ấy đáng bị trừng phạt, thì dù chúng ta phải lấy gậy đánh nàng, chúng ta cũng sẵn sàng chịu đựng mọi việc phục dịch của bọn tôi đòi vì nàng và rước nàng về nhà làm vợ chánh. Sau đó, quân hầu của vua đánh đuổi bọn họ đi, thì tất cả quần chúng bắt đầu, từ vị phó dương đều làm như lũ người điên. Lúc ấy vua bảo: thế trẫm có thể là người ấy chăng? Rồi vua giang tay ra, người đàn bà ấy nắm lấy tay vua và la to: ta đã bắt được tên trộm. Vua hỏi quần thần: khi tay các khanh được nàng nắm, các khanh nghĩ sao? Họ tâu vua giống hệt cảm giác họ đã nhận được. Vì thế vua phán: do duyên cớ này, trẫm đã bảo chúng đưa nàng về cung. Nếu dân chúng không biết gì về xuất giác của nàng, họ sẽ khinh chê trẫm. Này các khanh, đã biết mọi sự thật nhờ trẫm, vậy hãy nói ra nàng ấy nên ở nhà ai để làm vợ. Quần thần đáp: tâu đại dương, ở cung của đại dương. Thế rồi cử hành lễ quán đảnh, vua phong nàng làm chánh hậu và ban cho cha mẹ nàng quyền cao chức trọng. Từ đó về sau, vì say mê nàng, vua không bảo tiến hành điều tra về nàng, cũng chẳng ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. Các dương phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến nàng. Một hôm, nàng nằm mộng thấy điềm nàng làm chánh hậu của hai vị vua, liền kể giấc mộng ấy với vua. Vua triệu các người giải mộng đến hỏi: giấc mộng chánh hậu thấy như vậy có nghĩa gì? Bây giờ bọn họ đã nhận hối lộ từ các dương phi kia, liền thưa: việc chánh hậu ngồi trên lưng voi toàn trắng là dấu hiệu đại dương băng hà, và việc lệnh bà sờ mặt trăng trong khi cởi trên lưng voi là dấu hiệu đưa một vị địch dương đến chống đại dương. Vậy phải làm gì bây giờ? Vua hỏi. Đại dương không thể xử tử bà, nhưng đại dương phải đặt bà lên chiếc thuyền và đẩy xuống cho trôi sông. Ban đêm, vua sai đặt nàng lên thuyền cùng thức ăn, quần áo và đồ nữ trang, rồi đẩy nàng trôi theo dòng. Trong khi nàng được dòng nước cuốn đi trên thuyền, nàng đến diện kiến vua Bavarisa, lúc ấy đang du hí trong dòng nước. Vị đại tướng của vua thấy chiếc thuyền liền hỏi: chiếc thuyền này thuộc về ta. Vua bảo: hàng hóa trên thuyền thuộc về trẫm. Khi chiếc thuyền đến gần, hai vị ấy thấy nữ nhân kia và vua hỏi: ngươi là ai mà giống như quỷ cái thế? Nàng mỉm cười đáp: nàng là chánh hậu của vua Ba Ca. Rồi kể cho vua nghe tất cả chuyện đời nàng, rằng nàng lừng danh khắp cõi Diêm Phù Đề với biệt hiệu Ngũ Ác Tặc. Lúc ấy vua nắm tay nàng nhấc ra khỏi thuyền. Vừa cầm bàn tay nàng, vua liền thấy rạo rực say mê vì sự xúc chạm ấy. Bởi thế các cung tần mỹ nữ của vua chẳng còn được xem là xứng đáng với danh hiệu nữ nhân nữa. Vua liền tôn nàng lên địa vị chánh hậu, và nàng được sủng ái như chính bản thân của vua vậy. Khi vua Ba Ca nghe mọi chuyện đã xảy ra liền bảo: ta không cho phép vua ấy phong nàng làm chánh hậu đâu. Rồi truyền triệu tập quân sĩ, vua đến đóng quân ở một cảng đối diện bên kia sông, gửi thông điệp với mục đích là bảo vua Bavarisa hoặc phải giao trả vị chánh hậu của mình hoặc ứng chiến. Vị địch dương kia sẵn sàng lâm trận, nhưng các quân sư của cả hai vua đều nói: "Không cần phải chết vì một nữ nhân, bà ấy thuộc về vua Bách Ca, vì đó là phu quân đầu tiên của bà. Song bà ấy lại thuộc về vua Pavarisa, vì vua này đã cứu bà ra khỏi chiếc thuyền. Do vậy, hãy để bà ấy ở trong khoảng thời gian 7 ngày tại cung của mỗi vị vua." Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị vua đồng ý quan điểm này, và cả hai đều vô cùng hoan hỷ, bảo xây kinh thành ở hai bờ đối diện của sông ấy và ngự đến ở đó. Còn nữ nhân ấy nhận địa vị chánh hậu của cả hai vua, và cả hai đều say mê nàng. Bấy giờ, nàng ở 7 ngày cùng một vị vua, rồi nàng lên thuyền qua sông đến cung của vị kia. Và lúc ở giữa dòng, nàng lại phạm tà hạnh với tên lái thuyền là một lão già, vừa hói vừa què. Thời ấy, chú chim Kunala là vua Bách Ca, nên ngài kể chuyện này như việc do chính mắt ngài trông thấy, và ngài ngâm kệ để chứng minh điều này. Bava chánh hậu, Bách Ca Dương, tham dục hai vua thật khó lường. Tuy thế, nàng kia còn phạm tội với tên nô lệ của chồng nàng. Vậy còn tên hạ tiện nào khác, nàng lại không mong muốn phạm gian. Chuyện Dương Hậu Pinji Sani. Tuy nhiên, còn một chuyện khác nữa. Ngày xưa, Dương Hậu của vua Prahamadatta, mệnh danh là Pisijani, mở cửa sổ nhìn ra và thấy một người giữ ngựa của hoàng gia. Đến khi vua đã ngủ say, nàng trèo xuống qua cửa sổ, phạm tà dục với y, rồi lại trèo lên cung điện, tắm rửa toàn thân với đủ loại nước hoa và nằm xuống cạnh vua. Bấy giờ một hôm, vua suy nghĩ, ta không biết vì sao, vào lúc nửa đêm, thân thể hoàng hậu luôn giá lạnh, ta muốn xem xét vấn đề này. Vì thế, một ngày kia, vua giả vờ ngủ, rồi trở dậy đi theo nàng, và thấy nàng phạm tà hạnh với gã giữ ngựa. Vua trở về bước lên nội cung, và nàng cũng vậy, sau khi phạm tội ngoại tình, liền trở vào nằm trên chiếc giường đẩy. Hôm sau, trước mặt quần thần, vua triệu nàng vào chầu rồi công bố tà hạnh của nàng, và phán: "Tất cả đàn bà đều tội lỗi như thế cả." Rồi mặc dù tội ấy đáng hành hình, tù đầy, xéo thịt hoặc phanh thây, vua vẫn tha tội cho nàng, nhưng vua lại trút phế nàng khỏi ngôi cao và phong một nữ nhân khác làm chánh hậu. Vào thời ấy, chú chim Kunala là vua Pramadatta. Vì thế, chính ngài kể chuyện này như một việc ngài đã thấy tận mắt và ngài ngâm kệ để chứng minh. Kiều nữ Binsa ái hậu vua Brahmada ngự trị Sơn Hà, tuy nhiên nàng với tên nô lệ, cùng đánh quân dương phạm dục tà, do bởi quan dâm nàng mất hết, cả quân dương lẫn gã gia nô. Sau khi kể tội lỗi của nữ giới trong các chuyện đời xưa, ngài lại nói về tà hạnh của họ bằng cách khác nữa. Hèn hạ đổi thay ấy nữ nhân, chúng còn bội nghĩa với dông ân, nam nhân dí thử không si ám, chẳng hạ cố tin chúng nói năng. Chúng ít quan tâm bổn phận mình, hoặc lời kêu gọi của ân tình, vô tâm trước tấm lòng cha mẹ, hoặc mối buộc ràng của đệ huynh. Chúng đóng vai người không hổ thẹn khi vi phạm luật lệ công bình. Mọi hành vi chúng đều tuân phục, ước vọng trong tâm của chính mình. Dù ở với chàng bao tháng năm, dù chàng yêu dấu lại ân cần, nồng nàn trong dạ và thân thiết, như chính đời chàng quả thật chân. Trong lúc gian lao và khốn khổ, chúng đành lòng bỏ đức phu quân, về phần ta chẳng bao giờ nữa, còn đặt lòng tin bọn nữ nhân. Tâm nữ nhân thường thấy đổi thay, như là loài dượng khỉ leo cây, hoặc như tàn lá cây soi bóng, trên đỉnh non cao, vực thẳm dày. Chủ đích ở trong lòng nữ giới, sao cũng chập chờn cứ chuyển lay, như thể bánh xe lăn vút mãi, không hề có lúc nghỉ ngừng quay. Khi đã nghĩ suy thật kỹ càng, chúng nhìn quanh quẩn kiếm tìm đàn, để đi bắt một người giàu có, biến gã thành mồi của chúng săn. Những bọn dại khờ như vậy đó, chúng dùng lời mật ngọt chiêu hàng. như chàng giữ ngựa miền Campuchia, dùng cỏ thơm câu ngựa dã man, song nếu nhìn quanh thật kỹ càng mà không tìm thấy được con đường để mong chiếm đoạt phần tài sản, biến gã thành mồi của chúng săn. Chúng đuổi gã ngay như một kẻ đã lên bờ nọ lúc sang ngang, tức thì bỏ mặc thuyền trôi dạt, thuyền ấy từ đây chúng chẳng màng. Như ngọn lửa thiêu đốt bạo hung, chúng ôm ghì gã chặt trong lòng, hoặc là đẩy gã trong dòng nước, lũ lụt chảy cuồn cuộn tứ tung. Chúng tán tỉnh chàng nào chúng ghét, cũng nhiều như kẻ chúng tôn sùng, như con thuyền vẫn thường kề sát, cả bến bờ xa lẫn bến gần. Chúng chẳng thuộc về một hoặc hai, chúng như hàng quán mở ra mời, người dùng lưới bắt nhanh làn gió, như nữ nhân cầm giữ bọn trai, như quán nước sông suối mặt đường, hoặc như nhà trọ sảnh công đường, nữ nhân buông thả cùng tất cả, tội chúng làm sao có thể lường. Độc hại như đầu rắn hổ đen, tham mồi như ngọn lửa vừa nhen, như bò lựa cỏ ngon lành nhất, chúng muốn tình lang lắm của tiền. Tránh loài voi rắn hổ đen mung, ngọn lửa tưới bằng lạc cháy bùng, người được phong dương và quán đảnh, bọn hồng quần phải chạy nhanh chân. Những ai biết sống luôn phòng hộ, xem các thứ này tựa địch quân, quả thật chính là tâm địa chúng, làm sao biết rõ khó vô cùng. Má hồng tài trí thật thông minh, hay có hình dung tuyệt đẹp xinh, và đám mày râu thường ái mộ, bọn này ta phải tránh cho nhanh. Vợ người hàng xóm cô nàng kiếm, một phú ông loan phượng hợp thành, năm hạng nữ nhi này tất cả, nam nhân không được kết ân tình. Dù một nam nhân chứa bạc vàng, cả trần gian để tặng riêng nàng, mà tim chàng vẫn yêu thương nhất, nàng cũng làm ô nhục đến chàng. Nếu có thời cơ nào thuận tiện, vậy nên cẩn thận kẻo e rằng, bạn sẽ rơi vào tay độc ác của bọn người hèn hạ dối gian. Chàng phô dáng khỏe mạnh hùng cường, không phạm lỗi lầm của thế gian, chàng đến cầu hôn cô thiếu nữ, chàng vừa tuấn tú lại yêu thương. Gặp cơn hoạn nạn và đau khổ, nàng sẽ xa rời, sẽ bỏ chàng, ta chẳng bao giờ tin tưởng chúng, phần ta đối với bọn hồng nhan. Chàng chớ tin vì cứ nghĩ rằng, nàng yêu ta đó đúng rồi chăng? Chàng đừng tin lẽ thường nhi nữ, trước mặt chàng tuôn lệ ướt đầm. Chớ tin cái ổ lót cành khô, cùng các lá cây tự thuở xưa, người bạn ngày xưa đừng tín nhiệm, ngày nay có thể quá người thù. Chớ tin vua chúa vì suy nghĩ, người ấy bạn ta thuở trước giờ. Chớ tin vào người phụ nữ, dù sinh cho bạn chục con thơ. Cầu lạc chính là bọn nữ nhân, dục tham sao cứ mãi buông lung, lũ người vi phạm nền luân lý, bọn chúng bạn đừng có cậy trông. Vợ cứ giả vờ trò luyến ái, bao la vô hạn trước ông chồng, chớ tin nàng ấy vì nhi nữ, chung chạ như bao bến tắm sông. Sẵn sàng chém giết hoặc phân thay, không có việc gì chẳng nhúng tay, khi đã diễn xong trò cắt cổ, chúng còn uống máu của chàng ngay. Bọn mày râu chớ say mê chúng, một lũ dục tham hạ liệt đầy, phóng đảng và còn chung chạ nữa, như là bến tắm sông Hằng dày. Lời nói chúng thường chẳng biệt phân, giữa điều chân thật với tà gian, như bò lựa cỏ ngon lành nhất, chúng kiếm tình nhân lấp bạc vàng. Dụ một chàng bằng mắt nụ cười, chàng kia bằng cách bước đi chơi, giả trang lôi cuốn vài chàng nữa, đám khác bằng câu chuyện ngọt bùi. Hung bạo nhẫn tâm lại bất lương, song lời lẽ chúng ngọt như đường, không gì bọn nữ nhi không biết, để gạt chàng nào chúng kết hôn. Quả thật đàn bà thảy ác gian, việc ô nhục của chúng vô lượng, chúng đều tham đắm và liều lĩnh, thiêu đốt nhanh như ngọn lửa bừng. Nữ nhân chẳng phải được sinh ra để thích người này ghét kẻ kia, chúng tán chàng nào mà chúng ghét, cũng nhiều như kẻ chúng tôn thờ. như con thuyền vẫn thường kề sát, cả bến bờ gần lẫn bến bờ xa, vì phải đâu là chuyện ghét thương mà ta thường thấy ở Hồng Quần, đàn ông chúng bám vì vàng bạc như bám vào cây đám bọ trùng. Kẻ làm nghề đốt xác người ta, hoặc quét hoa khô khỏi điện thờ, hoặc gã giữ voi hay giữ ngựa, đến cùng là đứa giữ trâu bò, tuy nhiên vì bạc tiền như nữ, vẫn chạy theo phường hạ đẳng kia, bỏ rơi quý tộc nếu nghèo nàn, nhưng chính tên vô loại hạ tầng, đối với tên này như xác thối, nếu giàu chúng cũng chạy nhanh chân. Như vậy, Ananda, vị Thước Vương, dựa theo những sự việc do chính ngài biết, đã nói về những tính xấu của nữ giới, rồi giữ im lặng. Còn Narada, sau khi nghe những gì ngài cần phải nói, cũng dựa theo những việc chính mình biết, liền kể ra những tính xấu của họ. Để chứng minh điều này, bậc đạo sư bảo. Thật vậy, lúc ấy Narada, khi nghe kể đoạn khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của câu chuyện mà Ananda, Thước Vương cần phải nói ra, đến đây liền ngâm các dần kệ này. Bốn vật chẳng hề biết thỏa thuê, những lời ta nói lắng tai nghe, đại dương đạo sĩ và vua chúa, hỡi điểu dương và bọn nữ nhi. Mọi dòng trong đất gặp quê hương cũng chẳng làm đầy đủ đại dương, vẫn có cái gì còn thiếu thốn, dù cùng nước biển chảy hòa tan. Bà La Môn thuộc các kinh thơ, tri kiến theo truyền thuyết thuở xưa, thánh kiến tuy nhiên còn thiếu thốn, và khao khát mãi, mãi chưa vừa. Vị vua chinh phục cõi trần ai, tất cả núi đồi, các biển khơi, có thể gọi kho tàng bất tận, chứa đầy tài sản của mình thôi, vẫn mơ thế giới bên kia biển, vì nghĩ bên này quá nhỏ nhoi. Nhi nữ kết duyên với tám chồng, sẵn sàng tuân phục ý riêng chàng, anh hùng gan dạ đầy tài giỏi, nhiệm vụ tình quân thảy vẹn toàn. Tuy vậy, nàng yêu chàng thứ chín, bởi vì còn thiếu thốn trong lòng, đàn bà như lửa nuốt con mồi, như nước lũ tuôn thảy cuốn trôi, tai họa gai đâm là bọn chúng, chúng thường đi lạc kiếm vàng thôi. Chàng kia dùng lưới đoán xuân phong, hoặc chỉ một mình tác biển đông. Dỗ giới một tay xưa lại dám, để tâm tư hướng đến giai nhân. Đối với quần thoa có trí tài, thật chân là của quý trên đời, tính tình phức tạp như tơ rối, như thói các đàn cá biển khơi, nói năng dịu ngọt khó vừa lòng, như thể khó đầy các lạch sông. Chúng lắng chìm dần dần xuống mãi, biết Hồng Quần phải chạy nhanh chân. Hồng nhan phản bội khiến mê say, đệ nhất tịnh nhân phải đọa đầy. Chúng cứ chìm dần dần xuống mãi, những ai biết chúng phải xa bay. Bất kỳ chúng phục vụ đàn ông, vì bạc vàng tham dục thỏa lòng, chúng đốt gã như nhiên liệu cháy, được thả vào trong ngọn lửa hồng. Khi Narada đã nêu ra các tội lỗi của nữ nhân như vậy, bậc đại sĩ một lần nữa dùng những thí dụ đặc biệt chứng minh các tính xấu của họ. Để làm sáng tỏ việc này, bậc đạo sư nói, thật vậy, chim chúa Kunala, sau khi biết phần đầu, phần giữa và phần kết thúc câu chuyện Narada kể, đến đây liền ngâm các dần kệ sau. Người khôn dám nói một đôi lời, giới quỷ cầm gươm sắc mới mài, đánh đập hung xà song chớ bạo, chuyện trò với gái một mình thôi. Nữ sắc làm mờ trí tục nhân, nói cười ca múa cánh tay trần, gây phiền lụy những tâm dao động, như quỷ dữ xưa giết lái buôn. Đắm say rượu thịt cố hoài công, kềm chế cơn thèm nén dục tâm, như quái vật xưa trong biển cả nuốt trôi tài sản của nam nhân. Chúng chiếm riêng tham dục ngũ phần, buông lung kiêu mạn cứ tuôn tràn, như sông tìm đại dương đi tới, bọn phóng vật làm mồi nữ nhân. Trai tráng được nhi nữ thích ham, động tâm bởi nhục dục tham lam, kẻ kia nung nấu vì cuồng vọng, chúng đốt sạch trơn tựa lửa than. Kẻ nào nếu chúng biết giàu sang, nhào đến cướp đi trọn bạc vàng, tay quấn chặt chàng bừng lửa dục, như dây leo quấn chặt cành san. Như trái diêm ba miệng đỏ tươi, dùng nhiều mưu kế để hại người, khi thì cười lớn, khi cười nụ, như quỷ sanh va, chúa bảy mồi. Nữ nhi trang điểm đủ kim hoàng, được họ nhà trai đón thật sang, cho dẫu được canh phòng cẩn mật, vẫn thường phạm tội phản phu quân. Như nàng kiều nữ ngày xưa ấy đã được mang trong bụng quỷ nhân. Người có trí và thật nổi danh, được tôn sùng dưới mắt quần sinh, tuy nhiên, xa dưới quyền nhi nữ sẽ không còn tươi sáng hiển dinh, như cả dần trăng vừa bị nuốt bởi La Hầu đại lực yêu tinh. Cừu nhân trút hận xuống cừu nhân, hay bạo chúa phô nổi hận sân, số phận còn đau hơn thế nữa, che mờ tất cả bởi nguồn căn. Dục tham nên phải đành sa đọa ở dưới quyền uy của nữ nhân. Bị hăm cào cấu khắp thân hình, hoặc nắm tóc lôi kéo khỏi mình, dọa quất bằng roi hay gậy gộc, hoặc là đấm đá khắp chung quanh. Nữ nhi vẫn chạy đi tìm kiếm một gã cùng đinh kết bạn tình, vì thấy lạc quan trong gã ấy như loài ruồi kiếm sát ương sình. Tánh bọn nữ nhân ở giữa đường, hoặc kinh thành, hoặc ở công trường, của vua, thị trấn, thôn, làng nhỏ, bậc có trí hiền sẽ lạc an. Tránh được bảy dân đang dậy đó, bởi Namuki chính ma dương, kẻ nào buông lỏng luật sa môn, tập những thói đê tiện hạ tầng, kẻ khốn ngu si đành đổi lấy, ngục sâu thay thế cảnh thiên đường. Giống như những kẻ nào đem đổi, ngọc có tỳ thay ngọc vẹn toàn. Đời này, đời kế đáng khinh khi, là kẻ cố tâm khổ lụy gì, bọn ác nữ nhân đi lão đảo, ngã nhào liều lĩnh thật ê chề. Như con lừa dữ cuồng điên chạy, với chiếc xe lăn lóc mọi bề, hoặc vào rừng lụa lắm gươm dao, hoặc ngục ba ta phải đọa vào, đội lốt thú rừng đi lãng vãng, chốn ma đói chẳng thoát thân nào. Trong giường hỷ lạc thú vui chơi, của các thiên tiên ở cõi trời, quyền đại đế dương trên mặt đất, tiêu vong vì nữ giới, than ôi! Thôi phường phóng vật buông lung ấy, đi đến sầu bi đọa xứ thôi. Khó đâu thành đạt thú thiên đường, cũng chẳng khó quyền lực đế dương, trải rộng khắp nơi trên cõi đất, các nàng thiên nữ ở lầu vàng. Đã thành tựu các điều như vậy, đoạn diệt từ lâu ác dục tham. Từ dục giới này được hóa thân, đi vào sắc giới đủ quyền năng, tái sinh vào cõi A-la-hán, những vị đã trừ diệt dục tâm. Cực lạc vượt qua mọi khổ đau, không duyên sinh bất động thâm sâu, đạt thành bởi những người thanh tịnh, đắc niết bàn, ly dục đã lâu. Như vậy, bậc đại sĩ chấm dứt pháp thoại sao, sau khi làm cho hội chúng đắc đại niết bàn bất diệt, các loài yêu quỷ, mãnh xà và đồng loại ở vùng tuyết sơn, cùng các vị thần đứng trên không gian, đều reo mừng tán thán. Lành thay, thật là khéo nói, với đầy đủ vẻ nhiệm màu của một bậc giác ngộ. Ananda, Thúp Dương, Narada, vị thần Ba La Môn, Punamukha, chim sơn ca chúa và bậc đại sĩ đều trở về trú xứ của mình. Song các vị kia thỉnh thoảng còn trở lại nhận lời chỉ giáo từ đôi bàn tay của bậc đại sĩ, và do tuân thủ giáo pháp của ngài nên được tái sinh vào cõi thiên. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và ngâm dần kệ cuối cùng để nhận diện tiền thân. U và Di ấy chúa Sơn Ca, linh thú dương là Ananda, Narada là Xá Lợi Phất, Kunala Hót chính là ta. Các vị phải hiểu tiền thân này như vậy. Bây giờ các vị tỳ kheo này khi đến đây đã đến bằng thần thông của bậc đạo sư, còn khi về lại về bằng chính uy lực thần thông của mình. Và ở trong Đại Lâm, bậc đạo sư đã trình bày cho các vị thấy phương tiện để đạt được chánh định, nên ngay hôm ấy các vị đắc quả A-la-hán. Có một số đông chư thiên tụ họp nơi ấy, nên Đức Thế Tôn tuyên thuyết cho các vị nghe kinh đại hội.